Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa các quý Phật tử mới, sau khi chúng ta tự mình bằng nhận thức sáng suốt và sự quyết định cao quý phát nguyện từ nay cho đến trọn đời nhận Đức Phật làm thầy, nhận lời kinh Phật dạy làm thầy, nhận các vị xuất gia chân chính làm thầy, đồng thời phát nguyện giữ 5 điều đạo đức kể từ ngày hôm nay trở đi cho đến trọn cõi đời. Quý vị đã chính thức trở thành Phật tử. Tại chùa Giác Ngộ trong nhiều năm qua đó, khi làm Phật tử, người nam sẽ được đọc pháp danh bắt đầu bằng chữ Ngộ, người nữ được đặt pháp danh bắt đầu bằng chữ Giác. Ghép hai từ này lại, ta có chữ Giác Ngộ, vừa đánh dấu nơi mà mình chính thức làm đệ tử Phật. Đồng thời đây cũng là cốt lõi hay tông chỉ của Đạo Phật, vì Đạo Phật có nghĩa đen là Đạo Giác Ngộ. Giác ngộ được sánh ví như động tác mở mắt mà con người sau một giấc ngủ dài trung bình 6 đến 8 tiếng về đêm. Tất cả những giấc mộng trong suốt thời gian ngủ đó được kết thúc. Mắt chúng ta mở sáng ra, những nỗi sợ hãi, lo lắng, buồn rầu, những nỗi hân hoan và những chuyện chưa xảy ra lệ thuộc vào nội dung của giấc mơ đó được xem đến hồi kết thúc. Như vậy, mở mắt sau giấc mộng được xem giúp chúng ta trở về với thế giới hiện thực. Giác ngộ là mở mắt tuệ giác đối với những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta trong con người của mình. Nhờ đó đó, mỗi hành động, từ lời nói, ý nghĩ và việc làm của ta, nếu không trực tiếp mang lại hạnh phúc cho ai, cũng không hề gián tiếp gây bất kỳ một phương ngại gì cho tha nhân. Như vậy, làm đệ tử Phật là đang nỗ lực đi trên con đường lấy kiến thức và trí tuệ soi sáng cuộc đời của mình. Đây là điểm khác biệt rất căn bản giữa triết lý Phật dạy và tinh lý của các tôn giáo khác. Trong các tôn giáo đó, niềm tin đó là yếu tố quan trọng bắt buộc. Niềm tin đó không được đặt vấn đề. Đạo Phật ngược lại khích lệ chúng ta sử dụng lý trí, phát huy lý trí, đặt các vấn đề về bản chất thế giới, về bản chất xã hội, về con người, về những cảnh huống hạnh phúc và khổ đau, về những thứ diễn ra xung quanh chúng ta. Đặt câu hỏi là để đi tìm nguyên nhân. Xác định được nguyên nhân, chúng ta có cơ hội tìm ra được giải pháp. Cuộc đời này đó là tập hợp của rất nhiều các bài toán, mà việc giải quyết được nó đó, ta được xem là người thành công, hứng lấy được các giá trị hạnh phúc bây giờ và tại đây trong kiếp người, chứ không chờ sau khi chết về đến một cảnh giới thiên đàng nào đã, mà theo Phật giáo là vốn không có thật. Hạnh phúc có mặt trên cuộc sống này, khổ đau tồn tại trong kiếp sống này, và biết cách làm chủ bản thân đó, chúng ta loại trừ khổ đau, hướng lấy hạnh phúc và làm cho cuộc sống của mình thật sự có giá trị. Nhân dịp này, thầy kính gửi đến tất cả các quý vị đề tài 10 cách sống hạnh phúc. Đây là nội dung của bài kinh Phước Đức được Đức Phật thuyết giảng tại tỉnh xá Kỳ Viên. Bài kinh này đó là cẩm nang gieo tạo các đức tính để chúng ta có được một lối sống rất lành mạnh, mà theo đó đó bất cứ một ngày nào chúng ta còn tiếp tục sống, chúng ta mang lại những giá trị cao quý, hạnh phúc cho mình, cho người thân, và góp phần gây dựng hạnh phúc cho xã hội và toàn thế giới. Các quý vị hãy mở kinh trang 25 thuộc kinh Phước Đức, nằm trong nghi thức kinh Phật cho người mới bắt đầu. Đây là bài kinh rất căn bản. Mỗi một bài kệ chứa đựng các đức tính cao quý mà việc thực hiện theo sẽ giúp cho chúng ta trở thành người có giá trị. Và giờ này chúng ta sẽ lần lượt điểm qua nội dung để rút ra những bài học sống cho mình, giờ đó cũng là chúng ta trở nên hạnh phúc hơn. Điều 1: hạnh phúc nhờ biết xa lắm. Đức Phật dạy: tránh người cảnh xấu ác để không bị vạ lây, thân cận người hiền đức, tôn trọng học điều hay. Bài thơ 4 câu có nội dung 2 câu đầu đối lập với 2 câu sau. Nếu 2 câu đầu là lời răn nhắc của Đức Phật kêu gọi chúng ta hãy xa lánh môi trường xấu, con người xấu, vì chúng ta dễ bị lây nhiễm, ảnh hưởng, tác động, hoặc về phương diện luật pháp bị vạ lây, thì 2 câu sau đó khích lệ chúng ta chọn những người có tài đức, có kiến thức hay để chúng ta học hỏi các kinh nghiệm cao quý ở người đó. Do đó chúng ta tiếp nhận được tinh hoa các giá trị sống, và chúng ta trở thành những người sống hạnh phúc trong cõi đời hiện thực này. Xa lánh là một nghệ thuật. Cộng hưởng tức là sự tương tác hai chiều giữa xã hội với chúng ta là một quy luật. Quy luật tương tác sẽ diễn ra theo cách thức: cái gì mạnh, cái đó khống chế; cái gì lớn, cái đó có ảnh hưởng. Trong tương quan giữa ta và môi trường, giữa ta và người khác, ai có cái cá tính mạnh hơn sẽ dễ dàng ảnh hưởng đến người còn lại bằng cái quá trình lây lan tâm lý, lây nhiễm cá tính và lối sống. Nhận thức được điều này thì các bậc cha mẹ nên dành thời gian cho con cái để nhắc nhở những điều cao quý này. Bởi vì con em chúng ta ngày nay trong giai đoạn kỹ thuật số và toàn cầu hóa đó, tiếp xúc với cái mảng thông tin quá lớn, bầu như là cha mẹ vì bận rộn không có đủ thời gian để giám sát con em của mình. Con em chúng ta tiếp xúc với môi trường game điện tử, những trang web dơ và xấu, những văn hóa phẩm đồ trị, thực ra phải nói đúng là những đồ trị về văn hóa, sẽ làm cho tâm thức của chúng đó bị ô nhiễm, và do vậy chúng rất khó có thể tiếp nhận được những lời dạy cao quý của cha mẹ, ông bà, người thân và thầy cô giáo. Cho nên là giáo dục nhân cách đó phải được hun đúc từ thở nhỏ, nhất là ở cái tuổi mẫu giáo. Trong cái tuổi này là nếu các bậc cha mẹ có ý thức nhắc nhở và hướng dẫn con em của mình trở thành Phật tử bằng cách là làm lễ làm Phật tử như ngày hôm nay tại những chùa hữu duyên, thì chúng ta sẽ đỡ phải chịu khổ đau. Vì những lời đạo đức Phật dạy đó là giúp cho con người sống ngày càng tốt đẹp hơn, trong đó có đạo đức làm người. Và việc phụng dưỡng tôn thờ cha mẹ như hai vị Phật ở trong nhà đó như là một văn hóa đền ơn và biết ơn. Nhờ tiếp nhận những lời dạy cao quý đó từ nhỏ đó, thì con em chúng ta sẽ sống một cách có giá trị hơn, thì cha mẹ đỡ phải khổ. Do đó tạo cơ hội cho con em của mình gặp được các vị xuất gia chân chính và cao quý, gặp được những tấm gương có giá trị. Chúng ta phải nhắc nhở những cái tấm gương mà ai cũng biết, để cho các cháu đó có một sự lựa chọn tiếp xúc với đối tượng xấu A trong môi trường tệ B, chúng ta sẽ trở thành một phần của con người đó và môi trường đó. Vì chúng ta là một phần của những gì chúng ta đã sống, đang sống và sẽ tiếp tục sống. Chúng ta tiêu thụ thực phẩm tức là một phần để nuôi dưỡng thể xác. Chúng ta tiêu thụ văn hóa, tiêu thụ thói quen, tiêu thụ mọi thứ bằng các giác quan, và chúng ta đang bị những thứ này tiêu thụ lại mình, và chúng ta đã trở thành con lạc đàn bị sai sử, chi phối, giật dây ra. Môi trường, hoàn cảnh sống thường có sức chi phối đến con người rất lớn. Cho con em ở các cái vùng gần với trường học, con em sẽ có được cái đà học giỏi, học quan. Cho con em sống ở trong một vùng lao động nghèo mà phần lớn người lớn tại đây đó nói ra là văn tục, rảnh là thị phi, ngồi lại là nhậu nhẹt, cờ bạc, chắc chắn rằng ít nhiều gì con em chúng ta bị lây nhiễm bởi những thói quen mang tính cách cộng hưởng tập thể này. Cho nên môi trường sống tác động lớn đến con người, do đó chọn môi trường thật tốt để cho con em mình có được cơ hội học được những điều hay lẽ phải. Điều hai, xây dựng môi trường lành mạnh. Xây dựng môi trường tốt để gây tạo nhân lành, quyết tâm theo đạo đức để cuộc sống thanh bình. Bài kệ thứ hai này đó có nội dung hỗ trợ cho bài kệ trước. Lựa chọn á, tốt nhất là một sự thay thế, để cho con em và người thân cũng như bản thân chúng ta đó xa lánh hoàn cảnh xấu, người xấu, khỏi phải bị ảnh hưởng xấu. Chúng ta phải đồng thời xây dựng một môi trường lành mạnh, tốt đẹp, tích cực, có giá trị. Cũng giống như đàn ông muốn từ bỏ thuốc lá và rượu nên ngậm kẹo để đỡ nghiện. Ngày nay thì có thuốc lá điện tử có mùi và vị gần giống như thuốc lá thật, nhưng trong đó hoàn toàn không có chứa đựng bất kỳ một độc tố nào, vẫn phì phà hít, tạo ra cái cảm giác thoải mái nhưng chúng ta không rước bệnh vào thân. Đó là sự thay thế. Từ bỏ môi trường xấu mà không có một môi trường tốt để thay thế vào đó, thì tâm con người trở nên trống vắng. Và khi trống vắng rồi đó, con người sẽ trở nên là con hổ đói về những gì mà họ đang thiếu: tình cảm, tình yêu, thói quen, môi trường sống, bạn giao lưu, cũng bị hình như vậy. Cho nên là tìm một cái giá trị thay thế tích cực hơn, tốt đẹp hơn, cao quý hơn, bao giờ đó cũng giúp cho chúng ta là nâng cao được đời sống của mình và nâng cao được chất lượng sống. Chúng ta không phải bị chớ vớ hay là cảm thấy trống vắng, thiếu mất cái gì đó, bởi vì cái thay thế này đó có giá trị tích cực hơn. Môi trường tốt ở đây đó, đối với phần lớn thanh thiếu niên là môi trường lập nghiệp, môi trường đạo đức, môi trường tích cực, môi trường giáo dục, xa lắm những môi trường dẫn đến nghiện, bao gồm môi trường rượu chè, cờ bạc, hút sách, chơi bời, game điện tử, internet, TV, báo chí ở cái độ quá mức mà thông thường chúng ta không cần thiết phải nhiều như thế. Mục tiêu của việc xác lập một môi trường tốt là để gây tạo ra các nhân tố lành. Trong một không gian nhất định có khoảng 200 người đang ngồi, chỉ cần một người thước sức nước dầu thơm thì cả cái không khí đó nó thoang thoảng mùi hương tích cực. Vào trong một khu chợ cá, chợ thịt, mặc dầu người đi chợ không dính vào thịt cá, bước ra khỏi chợ cá thịt, áo, tóc, làn da của người đó thoang thoảng mùi tanh hôi. Cái cộng hưởng đó là điều mà chúng ta không thể phủ định này. Tức là đặt con em mình trong một môi trường tốt cũng như thế, con em chúng ta sẽ có cơ hội học được những điều hay. Và ở đây đó, cái giá trị lớn nhất của môi trường tốt là quyết tâm sống theo đạo đức. Mà đạo đức là cả một quá trình huấn luyện, chứ không phải tự nhiên mà có, tự nhiên mà được, hay là ông trời ban cho. Cha mẹ nó có trách nhiệm huấn luyện con em, và con em đó, khi nghe cha mẹ hướng dẫn đó, những điều hay phù hợp với đạo đức đó, là phải vâng lời làm theo. Nhờ đó cuộc sống chúng ta trở nên thanh bình. Lời dạy này nó liên hệ đến cái nhân quả đạo đức. Nhân quả là một quy trình, là một quy luật. Hãy sống đời đạo đức, chúng ta hưởng được quả hạnh phúc của đạo đức. Và điều này nó cũng giống như là khi mình là gieo lúa, có nước, phân, ánh sáng, chăm sóc sâu, thì đến là vài ba tháng lúa sẽ cho chúng ta ra gạo thóc để phục vụ cho sự sống. Gieo trồng một hạt giống, chúng ta có được một cây lúa. Một cây lúa nó có hàng trăm hạt lúa, đó là vụ mùa bội thu. Thì gieo trồng đạo đức ở trong một môi trường lành mạnh cũng như vậy, chúng ta sẽ có bội thu về phước báo và hạnh phúc. Còn nếu chúng ta cứ để cho hạt giống của mình đó, nó bị vung vãi bất cứ chỗ nào, chẳng hạn như là trên mặt đất, trên sàn gạch, chúng không thể nào có cơ hội được nảy mầm để đâu mà tạo thành cây lúa được. Chứ là phải đặt đúng môi trường, môi trường đó phải thuận lợi, mang tính hỗ trợ, tạo điều kiện cho những cái tố chất cao quý, cái tiềm năng đó trở thành các hiện thực. Và phải cố gắng với vai trò là cha mẹ, người lớn trong gia đình, chúng ta tạo ra các môi trường lành mạnh như thế cho con em. Và cũng như vậy, bản thân chúng ta phải làm gương. Điều 3, học để lập nghiệp. Đức Phật dạy như sau: siêng học tay nghề hay, có lương tâm đạo đức, luôn nói lời chân thật, từ ái với tha nhân. Ở đây chúng ta thấy là học có nhiều thứ. Học chữ để có được kiến thức, để trở thành các chuyên gia, để trở thành các nhà khoa học trong các lĩnh vực chuyên môn và sở trường. Biển học đó là vô bờ, từ kiếp này sang kiếp khác không bao giờ hết. Mỗi tích tắc thời gian trôi qua trong vũ trụ và trên hành tinh với 7 tỷ người này, có vài chục, có khi vài trăm, có khi vài nghìn các bằng phát minh sáng tạo mới. Và nếu chúng ta chịu khó học, chúng ta sẽ có điều kiện tiếp nhận được các nguồn kiến thức mới. Cho nên là muốn có được cái nghề hay, chúng ta phải siêng học. Còn học mà dễ đãi, lười biếng, dễ bỏ cuộc giữa chừng, chúng ta sẽ chẳng đạt được kết quả gì. Ngoài học chữ, ta cần phải học đạo đức. Học đạo đức đặt nền tảng trên lương tâm cao quý, tức là lấy lương tâm làm cán cân công lý, đánh giá để chúng ta tự soi sáng mình. Tức là thường khuyên á, mỗi người hãy lấy đạo đức làm tấm gương, gọi là gương đạo đức, gương nhân cách. Mỗi ngày chúng ta tự soi gương nhân cách của mình, rằng là lời nói, hành động, việc làm có mang lại hạnh phúc cho mình và cho người, hay là mang lại khổ đau. Nếu là khổ đau thì nêu quyết tâm không làm cho người thân của mình khổ nữa, và cam kết không tái phạm điều đó. Cái lương tâm đó nó làm cho mình trở nên hiền thiện hơn. Đồng thời chúng ta cũng cần phải học nói lời có giá trị, lời từ ái, lời mà người nghe nó cảm thấy được hạnh phúc và bình an. Phần lớn chúng ta nếu không để ý đó, có thể phát ngôn những lời nói rất là cộc cằn, chì chiết, chỉ trích, phê phán, nặng nhẹ, làm cho người nghe đó mất ăn, bỏ ngủ, khốn đốn, lao đao, hận thù, oan ức, bất hạnh, vân vân. Ngữ điệu góp phần vào nội dung của lời nói. Khi viết ở trên một tờ giấy, câu nói đó có thể được thể hiện rõ tính cách và thái độ. Nhưng diễn đạt nó bằng ngữ điệu đó, thì tính cách và thái độ của ngôn ngữ dẫn đến cái giá trị của lời nói đó trở nên cao hơn, xác định rõ ràng hơn. Cho nên là người tu học Phật đó, ngoài cái việc nói chân thật, nói lời từ ái, mà cần phải diễn đạt nó làm sao cho dễ nghe. Người vợ ăn cơm, xin lỗi, dọn cơm chờ chồng về ăn, chồng đi về muộn, vợ chia sẻ như sau: anh ơi, mẹ con em chờ anh hồi nãy giờ, giờ anh về cảm thấy hạnh phúc quá. Đó là ngữ điệu của sự quan tâm, chăm sóc, lo lắng, và người chồng nghe cảm thấy mắc ruột, lỡ mà có đi đâu chơi đó, làm sao không muốn đi nữa, vì biết ở nhà người thân đang chờ mình về với mâm cơm gia đình như là một nền văn hóa đẹp. Nên nếu như mà người vợ chờ quá sốt ruột, hoặc ganh, hoặc ghen, hoặc tức, phát biểu với cái ngữ điệu như sau: anh ơi, mẹ con em chờ anh về như thế này, ăn cơm ngon lắm. Nói như thế, dầu có phát xuất từ tình yêu, tình thương, thông điệp mà chúng ta gửi gắm cho người chồng ở trong đây là không thể truyền đạt được. và giả sử có muốn truyền đạt cũng không thể đạt được mục đích được. Cho nên người tu học Phật á phải cố gắng làm chủ được cái lời nói và ngữ điệu của lời nói, đó là học nói. Nói chung người tu học Phật phải học ăn, học nói, học đối, học mở, học giao tế, học ứng xử, học làm chủ hoàn cảnh, học nhường nhịn, học kiên nhẫn, học chờ đợi, để chúng ta trở nên sâu sắc hơn, không bỏ cuộc nửa chừng, không chán nản, không bất hạnh, và chúng ta mới đủ sáng suốt để vượt qua các nghịch cảnh và đủ thông minh để sử dụng các thuận cảnh, góp phần giúp cho cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp. Điều 4, hiếu thảo và dưỡng nuôi. Đức Phật dạy luôn hiếu dưỡng song thân, thương chăm sóc gia đình, chọn làm nghề thích hợp, sự nghiệp phát triển nhanh. Ở đây Đức Phật đề cập đến cái tương quan của đời sống hiếu thảo với cái nghề nghiệp và sự phát triển kinh tế thịnh vượng trên nền tảng nghề nghiệp và lối sống đó. Lời khuyên của Đức Phật: hiếu dưỡng song thân là một trách nhiệm, vì nếu không có cha mẹ đó, chúng ta có thể sanh ra làm con vật thì sao, và có thể vĩnh viễn chúng ta không là một cái gì hết. Cho nên hiếu dưỡng song thân một mặt á, là thể hiện cách đền ơn như là một nét đẹp văn hóa, mặt khác á, chúng ta đang giáo dục trực tiếp cho thế hệ con và cháu của mình cũng sống bằng cái văn hóa và ứng xử có giá trị đó. Chỉ có loài người mới có khả năng truyền trao văn hóa hiếu thảo cho các thế hệ đi sau mình. Các loài động vật giàu có muốn cũng không thể nào làm được việc này. Trong các tôn giáo, Đức Phật là người đầu tiên và sâu sắc nhất khi so sánh là cha mẹ như là hai vị Phật trong nhà, và yêu cầu chúng ta phải hiếu kính. Hồi đáp lại cái tấm lòng hiếu thảo của con cháu thì các bậc cha mẹ phải sống gương đức của cha mẹ, để cho con em mình cảm thấy không bị xúc phạm và tiếp tục cái con đường hiếu thảo đó nhiều hơn. Cho nên là các bậc cha mẹ phải làm gương, vì Phật bao giờ cũng là làm gương. Phật có tuệ giác, Phật có hạnh phúc, Phật có lòng từ bi, Phật cao thượng, Phật biết buông bỏ, Phật biết phụng sự. Thì làm cha mẹ như hai vị Phật, chúng ta cũng phải học được các danh cách đó, ít nhất là một phần nào đó. Thì bằng cái lối sống cao đẹp và tích cực này đó, thì con em đã cảm thấy việc tôn kính cha mẹ là quá xứng đáng, nhờ đó duy trì được lối sống này. Bên cạnh cha mẹ thì Đức Phật còn dạy chúng ta phải thương và chăm sóc gia đình. Gia đình này bao gồm vợ, chồng, con cái, anh chị em, người thân. Làm tốt cho xã hội mà bỏ quên đi cái việc làm tốt cho gia đình đó, chúng ta chưa phải là người hiền thiện đúng nghĩa, nhưng mới được một phần nào đó thôi. Người thân là đối tượng dễ được chúng ta thực hiện cái việc hiền thiện đó nhất, vì người thân có mối quan hệ huyết thống, có mối quan hệ gia đình, có mối quan hệ tình thương. Nhưng mà cũng vì người thân, đôi lúc vì chấp trước, chúng ta lại gọi là có cái khoảng cách tâm lý còn cao và nhiều hơn là những người dưỡng đức lạ. Nhất là đối với ai thường quan niệm rằng hơi đâu giận người dưỡng đức lạ, tại vì mình biết rằng là mình với người dưỡng đó không sống chung với nhau, giận họ chỉ cho mệt, mất thời gian. Nhưng mà khi nói như thế thì chúng ta lại được quyền cho phép mình đó, tôi được quyền giận người thân của tôi, vì ông ấy là chồng tôi, vợ tôi, nó là con tôi, anh ấy là anh tôi, bà ấy là chị tôi, mà lại không hiểu tôi, ứng xử với tôi tệ bạc như thế. Và cái giận bắt đầu nó xuất hiện lên, kỳ vọng quá nhiều vào một người nào đó, chúng ta dễ hờn giận, oán trách, căng thẳng, hờn dỗi. Ở đây Đức Phật dạy chăm sóc là phải hiểu biết, thương yêu để chúng ta nâng đỡ, vượt qua để cả hai được sống hạnh phúc. Còn chọn cái nghề thích hợp đó, theo Đức Phật đó là yếu tố quyết định sự thành công. Trong giai đoạn toàn cầu hóa này, chúng ta có thể học được rất nhiều nghề. Thì kiến thức đó được phổ biến trên internet, chỉ vào cái Google, tức là search, tìm kiếm các thông tin thích hợp thôi, chúng ta sẽ có được rất nhiều các dữ liệu. Nhưng mà cái gì cũng học mà không xác định được mục đích của việc học, để làm cái gì, phục vụ cho ai, bao nhiêu là đủ, chúng ta sẽ tạo ra sự thặng dư quá nhiều cho những cái cần thiết, đồng thời chúng ta không còn thời gian đủ cho những cái mà có thể mang lại cho sự nghiệp và hạnh phúc của mình. Cho nên phải chọn nghề thích hợp, theo đuổi có mục đích, bền vững trong lý tưởng, cam kết trong thực hiện, nhất nghề tinh, nhất hành tinh, thì sự nghiệp chúng ta sẽ phát triển rất nhanh chóng và có giá trị. Điều năm, sống cao thượng trong xã hội. Đức Phật dạy sống chân thật, bố thí, giúp xã hội, người thân, nhân cách luôn cao thượng, hành xử như chân nhân. Đó là những đức tính cao quý trong ứng xử. Yêu cầu đầu tiên được Đức Phật đặt ra là lấy sự chân thật làm thước đo lòng người. Đắc nhân tâm hay không là ở sự chân thật này. Còn chúng ta giả dối, qua mặt, khéo léo, quỵ biện, bao che đó, chúng ta có thể qua mặt được người khác một thời gian thôi. Khó có thể qua mặt được tất cả mọi người trong một lúc hay là nhiều lần. Rồi cái gì cũng được phơi bày, cái xấu sẽ được phanh phui. Cho nên tốt nhất hãy sống bằng sự chân thật. Mà chân thật á, chúng ta dễ dàng được đắc nhân tâm, tăng trưởng uy tín, giá trị nhân cách đó được mọi người đánh giá cao hơn. Bố thí và cúng dường là sự chia sẻ các giá trị sở hữu hợp pháp để chúng ta làm bằng nỗ lực chân chính. Sở dĩ ta cần có cái mối quan hệ và lo lắng cho xã hội cộng đồng là vì đó, theo Đức Phật không phải ai nỗ lực làm có phương pháp đều có kết quả, vì họ bị cái cộng hưởng duyên xấu. Cho nên rất nhiều người có tài, kiến thức, bằng cấp nhưng vẫn không thành công. Nhiều người đã trắng tay, như là trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu kể từ năm 2007 cho đến bây giờ. Là khi những người khác đó, thì tiếp tục thành công, thịnh vượng, phát triển, thậm chí là theo hướng bền vững. Cho nên bố thí cúng dường để giúp cho chúng ta đó chia sẻ được các giá trị nhân đạo, nhân văn. Đạo Phật là tin rằng á, nhân quả là có thật. Những giá trị cao quý mà chúng ta làm mà kiếp này đó, nếu không hưởng ở đời hiện tại này thì nó cũng trở thành là một giá trị xã hội cao quý, và chắc chắn rằng là nó sẽ trổ quả trong tương lai hoặc là kiếp sau đó. Cho nên cố gắng nỗ lực giúp xã hội, giúp người thân, giúp cộng đồng, chia sẻ tri thức, khuyến khích những điều hay, nhắc nhở những điều cần lưu tâm, để cho người thân thương chúng ta nó không phải vì thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết, hiểu lầm mà sống một đời sống mất hạnh phúc. Người tu học Phật không có bỏng sẻn kiến thức, không bỏng sẻn tài sản, bởi vì không ai chết mà có thể mang đi được tất cả mọi thứ trong đời. Con người sinh ra bằng hai bàn tay trắng với một khối nghiệp. Con người ra đi cũng bằng hai bàn tay trắng và với tổng thể nghiệp. Nghiệp gồm có nghiệp xấu là tội lỗi, nghiệp tốt là phước báo. Chúng ta mang phước và tội đi theo trong tiến trình chết và tái sinh. Cho nên trong quá trình sống còn khỏe, biết chia sẻ tài sản, làm việc phúc đức, cúng dường, bố thí, hiến tặng, góp phần xây chùa, ăn tống, in kinh, làm phước, tu đức, những thứ này đó tưởng như mất đi, nhưng hoàn toàn đó, không như thế. Chúng sẽ trở thành các đầy tớ rất trung thành, như bóng không rời khỏi hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng, để đi theo ta trong cuộc đời. Và cố gắng đừng quên, đừng bỏ lỡ cơ hội làm phúc. Hành xử theo Đức Phật đó, phải giống như chân nhân. Chân nhân tức là những con người tôn trọng luật pháp, quý trọng đạo đức, có lương tâm cao quý và trong sáng. Các giá trị sống của họ tạo ra cái ảnh hưởng rất tích cực cho mọi người. Cho nên là chúng ta phải hành xử như thế. Và nhân cách phải trở nên cao thượng, không ganh tị, không hơn thua, không chọc tức, không phá đám, không chọc gậy bánh xe, không gây cớ sự, không du khống, không nói xấu. Bao giờ chúng ta cũng phải ứng xử cao thượng. Còn đối với những kẻ xấu đó, thì chúng ta hãy để cho luật pháp nghiêm trị họ. Nếu luật pháp bao che, bị lũng đoạn, thì luật nhân quả cũng không thể nào không trừng phạt họ. Cho nên khi bị oan ức, chúng ta có thể nhờ luật pháp can thiệp. Nhưng đừng để tâm của mình giận dữ theo cái lối ứng xử tiêu cực và xấu của những người xấu. Như là chúng ta không ôm đờn, không tài lanh làm thế vai trò của luật pháp đối với những kẻ xấu. Tuy nhiên chúng ta phải nhờ đến luật pháp bảo hộ để cho cái công bằng xã hội và các cái quyền cao quý của con người được thực hiện ở mức độ tốt nhất. Điều 6, từ bỏ thói quen xấu. Đức Phật dạy: quyết không làm điều ác, không ma túy, rượu say, thích việc lành đạo đức, theo đuổi sống thẳng ngay. Điều ác đó, được xem đó, trước nhất đó, là trái với lương tâm, trái với luật pháp. Thứ hai đó là có hại và mang lại nỗi khổ niềm đau cho mình và cho người ở hiện tại và trong tương lai. Là khi điều xấu đó, có thể đó là những hành xử thiếu chân nhân, hành xử không cao thượng. Chúng ta tạo ra các cái lỗi dân sự giữa mình và người khác, bao gồm người thân. Còn làm điều ác đó, là vi phạm luật pháp rồi. Con người với tư cách là một cá thể đó, có thể tha thứ được lỗi dân sự của người khác, nhưng không ai được quyền tha thứ tội của người khác. Tội thì có luật pháp quyết định đó. Mỗi năm á, vào những ngày lễ lớn quốc khánh, độc lập, thì quốc trưởng hoặc là vua, hoàng hậu, tổng thống, thủ tướng, chủ tịch nước được quyền ký lệnh ân xá tội lỗi của những người có nỗ lực cải hối trước thời hạn. Còn là dân sự, chúng ta không được quyền làm như thế. Chúng ta chỉ có thể tha lỗi người. Ngay cả trong những trường hợp luật pháp đã ân xá, nhưng nếu như người đó chưa chuyển nghiệp đúng và đủ để cho các nghiệp xấu được thay đổi, thì cái quả xấu về phương diện nhân quả vẫn tiếp tục trổ khi lệnh ân xá đã có mặt. Nhiều người giết người gây nỗi khổ niềm đau cho đến nhiều gia đình, khi được lệnh ân xá đó, bắt đầu trở về lại gia đình của mình, sống cảm thấy cô đơn, ân hận, rai rứt, rồi lại tự tử chết. Vì đó xảy ra rất nhiều. Đó là cái ác về phương diện luật đã kết thúc theo khung hình phạt của luật pháp qua luật hành xử. Nhưng mà nhân quả xấu của người đó vẫn chưa kết thúc, cho nên nó vẫn còn tác hưởng, ảnh hưởng, chi phối đến đời sống người đã, thậm chí là vài chục năm hoặc là nhiều kiếp sau. Cho nên là chúng ta phải nêu quyết tâm là từ bỏ thói quen xấu ác. Về tiêu thụ đó thì Đức Phật dạy chúng ta từ bỏ thói quen sử dụng ma túy, rượu, thuốc lá, các độc tố nói chung. Và trong nhiều bài kinh Đức Phật cũng khuyên không nên dính líu vào việc sản xuất, buôn bán, tàn trữ những loại độc tố này, vì cái xấu quá nhiều và phạm pháp ở các quốc tế cũng như là các quốc gia. Cách đây 5 ngày chúng ta nghe tin một diễn viên gạo cội Hollywood đã từng đoạt giải Oscar, đóng trên cả 100 phim, qua đề vì việc sử dụng ma túy quá liều. Anh ấy có một đời sống gia đình rất hạnh phúc, có con, có người tình 15 năm, mặc dù không giá thú nhưng họ sống nhau như là vợ chồng. 20 năm trước anh ấy đã bị nghiện ngập nặng, rồi nỗ lực vượt qua, rồi bây giờ anh ấy bị tái nghiện sử dụng ma túy quá liều, cho nên là cái chết đã xuất hiện, để lại cái sự thương tiếc của rất nhiều người thân, rất nhiều fan hâm mộ. Không phải vô tình mà luật pháp thế giới nghiêm cấm ma túy. Rất tiếc là hiện nay trên thế giới người ta chưa có nghiêm cấm rượu, thuốc lá, vì hai cái ngành này đó đóng thuế cho nhà nước ở nhiều quốc gia quá lớn đi. Rồi cái tác hại về phương diện xã hội, luật pháp, đạo đức và sức khỏe con người là quá lớn. Cái tiền mà các nhà nước thu nhận từ việc nộp thuế của hai cái ngành sản xuất rượu và ma túy, sẽ là rượu và thuốc lá, không bằng cái khoản ngân sách an sinh xã hội về sức khỏe mà các chính phủ bỏ ra hàng năm. Tự do về cho phép uống rượu và thuốc lá đó, trong tình huống này đó, không phải là điều đáng được khích lệ. Cho nên là phải nỗ lực từ bỏ thói quen xấu đó để có lợi sức khỏe cho mình, và giờ đó chúng ta mới có đủ thời gian cam kết chăm sóc cho những người thân. Sau khi bỏ được thói quen làm việc xấu, nghề xấu, thói quen tiêu thụ xấu, để mà khuyên chúng ta là phải thích việc làm, sống đầy đạo đức, theo đuổi một đời sống ngay thẳng. Người nghiện ma túy không thể nào sống thọ, người nghiện rượu không thể nào thực hiện được trách nhiệm gia đình của mình. Đàn ông Việt Nam ngày nay đó bị lạm dụng quá lớn, quá nhiều. Và có lẽ tính theo tỷ lệ dân số đó thì Việt Nam là một trong 5 nước có tỷ lệ nhậu rượu nhiều nhất toàn cầu. Quán rượu mọc lên khắp nơi, nhà nước không có chính sách quản lý ngăn cản, cho nên tệ nạn gia đình, bạo lực gia đình, bất hạnh gia đình và tệ nạn xã hội, ảnh hưởng đến luật pháp và an ninh của cộng đồng đó, nó trở nên bị đe dọa bởi những thói quen tiêu cực. Đức Phật dạy chúng ta trong điều đạo đức thứ 5 không uống rượu, không sử dụng ma túy, không thuốc lá. Không phải là hà khắc, bởi vì Đức Phật thấy rất rõ đó, bình thường những thứ này đó không là gì, nhưng mà khi mất kiểm soát và kiềm chế bản thân, rượu có thể là nguyên nhân gián tiếp tạo ra tội lỗi, giết người, hiếp dâm, giật dọc, cướp bóc, lừa đảo, nói chung là vi phạm luật pháp. Tương tự ma túy và những loại độc tố khác. Cho nên đạo Phật là tôn giáo duy nhất cấm người đệ tử không sử dụng các độc tố vừa nêu, vì mục đích là bảo vệ hạnh phúc cho chúng ta thôi. Các ông chồng Việt Nam thường nhậu quá khước, về nhà đi không nổi, ói mửa, mấy ngày sau chưa rã rượu. Bây giờ mình thử hình dung đó, trong gia đình các bà vợ cũng như thế thì gia đình đó còn là cái gì nữa? Các bà vợ Việt Nam chịu đựng quá giỏi, cho nên quý ông chồng cũng nên thấy cái nỗi khổ niềm đau này để đừng làm cho vợ của mình khổ. Có sức khỏe thì mình mới sống tốt được, cho nên là cố gắng vượt qua. Trước đây thì mình có thể uống 4 lít làm Phật tử rồi thì còn lại 3 lít, từ từ còn lại 1 lít, rồi còn 3 sĩ, 2 sĩ, 1 sĩ dài chung. Hoặc nó lâu ghiền lắm thì làm một bữa cũng được, miễn là đừng có đánh mất chính mình. Nhưng mà thực ra là rất khó, tại vì rượu vào lề ra, nhiều người bình thường rất tốt nhưng mà rượu vô rồi có thể giết người. Thế vì giận lên, tức lên, cái mất kiểm soát, bên kia tấn công, bên đây phản ứng, bên kia cầm dao, bên đây phải cầm hung khí, cuối cùng cả hai cùng chết, và một bên chết, một bên ở tù, tình thân kết thúc hết. Điều 7, văn hóa ứng xử. Đức Phật dạy: sống lễ độ khiêm cung, biết ơn và đền đáp, không tham và biết đủ, siêng học pháp cao siêu. Sống lễ độ là biết tôn trọng người lớn, sống khiêm cung á là biết nhường nhịn người kém kiến thức hơn mình, có vai trò giàu sang phú quý, không chảnh, không cống cao, không tự phụ, không tự ái, dễ hài hòa, biết lắng nghe, học hỏi, chia sẻ, giao tế, thân mật. Cái gì hay là có thể học theo. Người sống lễ độ và khiêm cung đi tới đâu được mọi người quý trọng đến đó. Càng nỗ lực đưa mình lên cao, người ta càng đè hẹp mình xuống. Càng biết cách là khiêm tốn hạ mình xuống thì người khác nâng mình lên. Đó là ứng xử mà trong nhiều tình huống đó, nó được xem như là một chính sách văn hóa tốt. Còn kẻ cao ngạo, coi trời bằng đất vung, phê bình, chỉ trích, bế móc, sẽ không thể nào có bạn bè. Và nếu có đi nữa, sau thời gian cũng kết thúc rồi. Tọc mặt, hơn thua, thị phi, nói xấu, chỉ mời gọi hận thù. Cho nên là chúng ta phải biết là kim cung lễ độ, đi đến đâu rồi chúng ta cũng được mọi người quý trọng. Biết ơn và đền đáp ơn là do có ứng xử. Đạo Phật dạy chúng ta bốn trọng ơn: ơn cha mẹ vì đã cho ta sự sống là con người, ơn thầy cô giáo vì truyền cho các tri thức cao quý và lập nghiệp, ơn tổ quốc vì đã bảo hộ cho chúng ta sống trong một thời hòa bình, phát triển các quyền căn bản và cao quý của con người, ơn đồng loại vì họ đã làm nhiều loại hình lao động khác nhau, nhờ đó chúng ta không phải làm tất tần tật mọi thứ mà vẫn có thể có cơm no áo mặc bằng các cái giá trị giao hoán văn hóa, giao hoán các cái giá trị tiền tệ và vật chất. Cho nên bất cứ ai làm việc tốt gì cho chúng ta thì hãy nhớ ơn, và khi mình giúp ai một điều gì tốt đó, thì đừng có buộc người khác phải đền ơn cho mình. Người tu học Phật á, thì ứng xử ban ơn á, bằng tinh thần vô ngã và lòng vị tha. Văn hóa ứng xử này là chúng ta được rất nhiều người quý trọng. Không tham và biết đủ là thái độ sống. Tham á, thì không đói. Biết đủ á, thì dẫn đến hài lòng. Biết đủ đây nó khác với cái thái độ an phận thủ thường, tức là chấp nhận số phận an bài, như thế là tiêu cực. Còn biết đủ là chúng ta sau khi nỗ lực có phương pháp, phấn đấu hết mình, nỗ lực giải quyết, làm tất cả mọi thứ có thể làm được trong hoàn cảnh điều kiện nhất định nào đó, kết quả đạt được như thế nào chúng ta hoan hỷ chấp nhận như thế đó, không tự hành khổ mình, không tự nhằn mình, không tự than trách, để cho cuộc đời trở nên tươi mát hơn, hạnh phúc hơn. áp dụng hay là mình biết đủ trong quan hệ vợ chồng và tình yêu, chúng ta sẽ sống chung thủy. Hài lòng là biết đủ trong vật dụng gia đình đó, chúng ta không bị chủ nghĩa quảng cáo lừa đảo, và chúng ta có thể tiết kiệm được nhiều tiền cho việc chăm sóc hạnh phúc gia đình và bản thân. Hài lòng và biết đủ trong việc chi tiêu sẽ làm cho chúng ta không phải chạy đua thời trang, mẫu mã, trang sức phẩm, mà vốn á nó chỉ làm cho mình á là vui bằng cái danh thôi, chứ còn nó không có giá trị thật đó. Cho nên sống hài lòng và biết đủ sẽ làm cho chúng ta phát huy được những nhân cách cao quý. Biết đủ là đủ, còn không biết đủ rồi đó thì theo Đức Phật đó là giàu có ở trên thiên đường mà cảm thấy thiếu, còn biết đủ giàu có nằm ở dưới lòng đất, xin lỗi, nằm ở trên mặt đất, thiếu đủ các phương tiện đó thì vẫn cảm thấy được hạnh phúc, bởi vì họ không trở thành là kẻ nô lệ của đời sống vật chất. Cho nên tận dụng các điều kiện để làm tốt. Siêng học chánh pháp cao sâu, tức là học Phật pháp, cái quyển kinh Phật cho người mới bắt đầu đó thì chùa Giác Ngộ tặng cho mỗi người một quyển về chịu khó đọc, rồi có 10 bài kinh, trong đó có dạy về đạo đức xã hội, về ứng xử, cách làm chủ tâm, cách vượt qua nỗi khổ niềm đau, cách chuyển nghiệp. Những bài kinh đó rất căn bản, quý vị chịu khó nghiền ngẫm mỗi ngày đọc một bài trong vòng 30 phút, ngồi tĩnh tọa, rồi chúng ta sẽ rút ra được rất nhiều bài học cao quý và sống một đời sống có giá trị hơn. Ngoài ra thì nên đến là các chùa có giảng đường vào những ngày chủ nhật, thứ bảy và những ngày học giáo lý để mở mang Phật pháp. Lên các trang web Phật giáo để học theo Phật pháp. Chùa Giác Ngộ có 3 trang web: Đạo Phật Ngày Nay .com gồm có hàng ngàn bài nghiên cứu và sách Phật học miễn phí. Tủ sách Phật học .com có toàn bộ kinh điển dưới dạng âm thanh, có trên 100 đĩa âm nhạc Phật giáo, có trên 3.000 giảng Phật pháp. Trong web Phật âm .com có trên 20.000 video Phật pháp của gần 100 tăng ni ở trong nước và nước ngoài. Ngoài ra thì chùa Giác Ngộ còn có thêm trang web là banhoangphap.com, tập hợp gần cái ngang bài giảng của vài chục các vị giảng sư tại thành phố Hồ Chí Minh. Mục đích của chùa Giác Ngộ là nhằm giúp cho các Phật tử có đủ các phương tiện và tiện ích cần thiết để nghe kinh Phật, mở mang trí tuệ, xóa được cái mù chữ Phật pháp. Mà muốn sống hạnh phúc thì là phải có kiến thức cao quý thôi. Giống như muốn lập nghiệp thì phải có kiến thức về nghiệp phải. Điều chính sống nội tại và tĩnh tâm. Đức Phật dạy sống chánh niệm tỉnh thức, hành Phật pháp nhiệm màu, quyết tâm theo chân lý, đạt niết bàn an vui. Thì đây là lối sống mà Đức Phật khuyên chúng ta hàng ngày đó phải dành thời gian căn bản để huấn luyện tâm mình. Cho nên đằng đó chúng ta làm chủ tâm. Làm chủ tâm là làm chủ dòng cảm xúc và thái độ ứng xử thôi. Tâm chúng ta có khuynh hướng là chạy về quá khứ bằng các ký ức, lao đến tương lai bằng sự mộng tưởng. Đang khi sống thì Đức Phật muốn hạnh phúc là phải thực hiện chánh niệm, tức là làm chủ được thân và tâm mình trong các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ. Phải làm chủ được điều đó. Người tu chẳng qua là làm chủ các điều vừa nêu thôi. Làm chủ thói quen, lời nói, việc làm, ứng xử. Và luôn luôn mở mắt tỉnh thức, tức là đề cao cảnh giác. Người có đề cao cảnh giác thì không bị các họa bất ngờ. Người nào cảnh giác sức khỏe thì phải đi khám sức khỏe vài ba tháng một lần để ngăn chặn bệnh và điều trị bệnh kịp thời. Người nào tỉnh giác về đời sống thì không vi phạm luật pháp, không chống trái đạo đức, không đi ngược với lương tâm. Người nào cảnh giác về sức khỏe và tuổi thọ sẽ biết làm chủ giờ làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ, thể thao và cảm xúc. Nói chung á, cái sự tỉnh thức là một cái nhu cầu rất lớn. Và cũng như thế thì người Phật tử tại gia mỗi ngày đến trung bình phải có 15 đến 30 phút ngồi thiền tĩnh tâm đó. Đơn giản nhất của ngồi thiền đó là giữ tâm như là trạng thái chân không, buông xả hết mọi thứ cho nó tâm nó rỗng rang. Chân không á, thì không có sự dính, do vì không có sự rơi. Tâm chúng ta thường dính vào quá khứ, hiện tại, vị lai, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp và mọi thứ trên đời, bao gồm sở hữu và bản thân chúng ta. Tự ái, tự trọng, tự cao, tự đại đều là những cái bị chấp trước và làm chúng ta đánh mất tiến trình tỉnh thức về bản thân mình. Cho nên thực tập buông xả trong thiền đó sẽ làm chúng ta có cơ hội sáng suốt hơn, minh mẫn hơn, phát minh nhiều hơn, tránh được các rủi ro trong lao động, trong tai nạn hơn. Chúng ta có thể thực tập thiền bằng hai cách: thiền ngồi, thiền nằm. Thiền ngồi đó thì chúng ta ngồi ngay thẳng, không nhất thiết phải ngồi xếp bằng. Thì thời hiện đại đó, phần lớn bị đau nhức xương khớp ngồi xếp bằng đó, sẽ bị tê chân. Quý vị có thể ngồi trên ghế và cái điểm dựa nó phải thẳng lưng. Lưng á, và mặt đùi chúng ta phải giao nhau thành 90 độ. Ngồi trong tư thế thoải mái, hít thở không khí trong lành ra và vào, làm chủ hơi thở, làm chủ tâm, làm chủ dòng cảm xúc. Cốt lõi của ngồi thiền nằm ở chỗ đó. Còn ngồi chỉ là một phương tiện thôi, nó không phải là yếu tố bắt buộc. Còn đối với những người bệnh, là mệt hoặc là đang bị căng thẳng, làm việc cực sức á, thì chúng ta có thể thực tập thiền nằm. Nằm duỗi cơ thể, tay dọc theo thân, không cần phải nằm gối, lót ở dưới đầu đó một cái lớp khăn mỏng, hít thở thanh khí thật sâu, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, để nuôi dưỡng sự bình an và để tâm rỗng rang thôi, đừng bận tâm gì gì hết á, buông hết mọi thứ. Trong vòng 15 phút hít thở đó, chúng ta sẽ có một giấc ngủ rất bình an. Người mất ngủ là quá lo, quá rầu, quá bực, quá buồn, quá giận tức, quá oan ức. Nó là những cái bung sung của cảm xúc. Mà cảm xúc được bung sung nó giống như là cái sóng của nước như thế này. Nó làm cho mặt nước tâm chúng ta nó không được bình yên được rồi. Cho nên làm chủ tâm bằng chánh niệm và tỉnh thức á, chúng ta sẽ vượt qua được những cái trạng thái này. Ở đây Đức Phật khuyên là gì? Phải thân tập Phật pháp, sống theo chân lý để có được các hạnh phúc bây giờ và tại đây. Đọc kinh á, là cách học Phật pháp. Học Phật pháp quan trọng nhất á, là thực hành á. Thực hành Phật pháp cũng giống như đói thì ăn, khát thì uống, mà thì ngủ. Cũng giống như trạng thái hít thở không khí trong lành vậy. Tức là chúng ta học theo cái thức tiêu hóa Phật pháp. Điều này đó thì phần lớn các Phật tử tại gia còn thiếu. Nhiều Phật tử chỉ quy y để giống như có được cái hộ chiếu bình an từ Đức Phật, chứ không có thực hành gì hết. Thậm chí có người từ lúc quy y làm đệ tử Phật cho đến lúc qua đời đó, chưa từng đến nghe giảng, chưa từng tụng một thời kinh. Một năm á, đến chùa được một lần hai lần lạy Phật, Phật đâu có bao che cái đó được. Nếu Đức Phật mà giúp đỡ như thế thì Đức Phật là đại bao che. Mà Đức Phật bao che thì Đức Phật không đáng để chúng ta tôn kính được. Đức Phật khẳng định trong cái kinh đó, Như Lai chỉ là người chỉ đường đó, chỉ cho chúng ta con đường đúng để đi. Cho nên chúng ta phải đi chùa để được gặp Phật, để được Phật nhắc nhở, để được các thầy hướng dẫn, để có thể chia sẻ những điều chúng ta muốn đào sâu, để giải quyết các thắc mắc. Và học theo hướng hành trì Phật pháp như thế đó, thì học một là biết một, học hai có thể biết bốn. Học cái gì ra cái đó, rồi có học, có thực hành, có làm. để mà có được kết quả. Theo đạo Phật đó, thay vì đó là mong Phật gia hộ cho con bình an, thì Đức Phật dạy là các con hãy làm các hành động bình an. Làm hành động bình an thì ta có được kết quả bình an đó. Thay vì mình cầu nguyện tôi mong làm sao cho tôi có nước để uống, Đức Phật dạy hãy đào giếng để có nước, hãy đi ra sông để lấy nước, hãy hứng nước mưa để lấy nước. Đó là những hành động rất cụ thể, đó là thực hành. Và các Phật tử tại gia không nên bỏ quên cái vai trò quan trọng này, vì không có thực hành không ai có thể cứu được chúng ta. Bác sĩ không thể cứu được người giàu khỏi bệnh và khỏi chết nếu như người giàu đó không chịu tập thể dục, không làm chủ ăn uống. Nên nhớ điều đó. Các tỷ phú đã phải xa lìa cuộc đời, để lại sau lưng cả một khối vàng, khối đô la, khối tài sản. Cho nên là chỉ có thực tập đúng Phật pháp thì chúng ta mới có thể có được một đời sống hạnh phúc. Học hỏi, điều 8, học hỏi để tiến bộ. Nãy lộ cái điều 9 nói trước. Phật dạy sống kiên nhẫn phụng thiện, thân cận các bậc thầy, học hỏi và cầu tiến, nghe pháp học điều hay. Để có được thành công, dầu là ở trong đạo hay là ngoài đề, yếu tố không thể thiếu là lòng kiên trì. Kiên trì là bền bỉ và có lập trường theo đuổi lý tưởng. Bất kỳ một người thành công nào, dù lớn hay nhỏ, đều là những người có kiên trì với lý tưởng của họ. Người miền Nam ít kiên trì hơn người miền Trung và miền Bắc, vì người miền Nam nghĩ rằng là mình có phước báo sống ở trong các điều kiện nó quá đầy đủ. Còn miền Trung, miền Bắc, thời tiết thiên nhiên không ưu đãi, đời sống khó khăn, tự động nó làm cho con người trở nên có bản lĩnh hơn, kiên trì hơn, theo đuổi mục đích mình bền bỉ hơn, kết quả là họ có cơ hội thành công hơn. Kiên trì đây được hiểu là không bỏ cuộc nửa chừng, không đầu hàng số phận, không than vãn cuộc đời, không cường điều quá các bất hạnh, cường điều quá bất hạnh, không phớt lờ vì như thế là liều mạng. Chúng ta phải theo dõi, đánh giá hiện tượng, hiện trạng, tình huống, tác động, các hậu quả, các lợi ích nếu có của một cái gì đó có thể đối với mình. Rồi chúng ta tìm ra các cái phương pháp tốt để hỗ trợ và khắc phục. Đó là phải kiên trì như thế. Còn đối với những người đã từng tạo tội vì luật pháp, tạo lỗi vì dân sự, thì cần phải cam kết phục thiện chứ không có vòng vo hay là lách tội, tránh tội, biện hộ, đổ lỗi hoặc là chụp mũ người khác hay là ném đá vô tay. Tức là người tu học Phật thì phải có cái liêm khiết tri thức về các hành vi và ứng xử của mình trong tương quan tốt đẹp hoặc là tiêu cực đối với người khác. Câu thứ hai Đức Phật khuyên chúng ta là thân cận các bậc thầy. Ở đây là thầy đạo đức và tâm linh. Đức Phật không nói là thân cận một vị thầy, mà Đức Phật nói là thân cận các bậc thầy. Đạo Phật không ích kỷ. Mấy chục năm tại chùa Giác Ngộ, quy y cho các Phật tử, bao giờ thầy cũng khuyên các quý vị là đi bất kỳ chùa nào, thọ họp với bất kỳ một vị thầy nào mà quý vị có cảm thấy là được hạnh phúc, chứ không nhất thiết phải đi chùa Giác Ngộ. Thế bởi vì chùa Giác Ngộ là bé xíu rồi, 700 mét. Trước chứa sau này xây dựng xong vào giữa năm 2015 6 lầu thì cũng chứa được chừng là 1.000 người là nhiều. Mà quý vị một năm như vậy trung bình là 1.000 người, nếu mà đi hết cái chùa chỗ đâu ngồi. Giả sử chùa Giác Ngộ có 1.000 mẫu, cái chánh điện có là 10 cây số mỗi cạnh đi nữa, Thế đến lúc nào đó cũng không còn chỗ để cho các Phật tử đã quy đến để mà làm lễ. Cho nên nhà chùa không bao giờ sợ là Phật tử không đi chùa mình, đi chùa khác thì có sao đâu, miễn là đệ tử Phật. Và chúng tôi khích lệ các quý vị cần phải học ở nhiều vị thầy. Đó là lý do chùa Giác Ngộ có mấy trang web. Cái trang phatam.com đó là cái trang cũng giống như trang bangonphat.com, có đến vài chục các vị giảng sư. Quý vị muốn nghe giảng sư nào cũng được. Nếu quý vị cảm thấy giảng sư đó giảng mà mình học mình cảm thấy được hạnh phúc, mình làm mình có được giá trị cao quý thì cứ làm theo, miễn là làm đệ tử Phật. Mà cách này đó, chúng ta không còn những cái giới hạn, những cái ranh giới chùa tôi, thầy tôi, giáo hội tôi. Chúng ta phải đổi lại thành một thái độ chùa chúng ta, Phật giáo chúng ta, để rộng mở hơn. Những cái tính khu biệt đó cần phải được tháo dẹp đi, và đó chúng ta có thể hài hòa dung thông chế mọi thành Phật. Và học như thế ở mỗi vị thầy, chúng ta sẽ có được một cơ hội biết được một điều hay. Mỗi một vị có sở trường riêng, không thể một vị thầy nào có thể dạy hết được mọi thứ. Mặc dù hiện nay đó, trong các giảng sư, thầy được xem là người giảng nhiều nhất, trên 3.000 bài giảng trong vòng 10 năm, và cũng là cái người giảng gọi là thường xuyên, trung bình mỗi tháng là 15 bài mới. Riêng tháng 7 đó, và tháng 6 dương lịch hàng năm, trung bình là 50 bài. Nhưng mà cũng không thể nào mà đi giảng hết được, hướng dẫn hết được. Cho nên các quý Phật tử cứ học ở nhiều vị thầy. Như vậy học bằng lý trí chứ không học bằng cảm tính. Học bằng cảm tính đó, chúng ta dễ mù quáng, cái gì các thầy nói cũng nghe hết. Ta phải nghe những điều đúng thôi, chứ còn điều sai đó phớt lờ, không phê bình, chỉ có góp ý như chúng ta có thiện chí. Việc học hỏi đó mục đích là để cầu tiến và học tốt nhất, ngoài nghề nghiệp là học chánh pháp, để chúng ta có được những điều hay, những lẽ phải để sống một cách có giá trị trong cuộc đời. Triết lý Phật giáo rất có chiều sâu. Tháng 12 năm 2013 thì thầy vừa hoàn tất tác phẩm Kinh Phật cho người tại gia, gồm 63 bài kinh. Và tác phẩm này đó được thầy thay nghén từ năm 1994 sau khi xuất bản quyển Kinh Tụng Hàng Ngày 1000 trang. Thì trong cái phần dẫn nhập vào tác phẩm đó, đó thì thầy có nguyện vọng là hoàn thiện thêm hai tác phẩm Kinh Phật cho người tại gia và Kinh Phật cho người xuất gia. Trải qua 22 năm vì bận nhiều việc, đến nay mới hoàn tất được. Vì 63 bài kinh này đó được chia làm 5 nhóm: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về gia đình và xã hội, các kinh dạy về triết lý Phật giáo, các kinh dạy về thiền, chịu khó đau khổ niềm đau, và các kinh về tịnh độ. Chúng tôi cho rằng đó, đây là tập hợp những bài kinh quan trọng nhất mà người tại gia không thể không đạt. Trong nhiều thế kỷ qua, phần lớn Phật tử tại gia bị mù chữ Phật pháp do bị sử dụng các nghi thức theo phong cách Trung Quốc. Chỉ dọn dẹp có vài bài kinh: Kinh Di Đà, Kinh Phổ Môn, Kinh Dược Sư, Kinh Địa Tạng, Kinh Du Lan, Kinh Báo Ân Trọng Mẫu, Kinh Báo Ân Phụ Mẫu. Và những bài kinh đó không đủ để cho chúng ta có thể tu tập tốt cả. Chúng ta phải học nhiều bài kinh. Và cái quyển nghi thức này đó, thì hiện nay chùa Giác Ngộ ấn tống được 15.000 quyển. Về hôm nữa đó, thì 14.000 quyển nữa sẽ được mang về. Quý vị nào cần đó thì đến nhận mỗi người một quyển để đọc. Mỗi ngày đọc 20 phút, 30 phút, ta học được rất nhiều điều hay. Các giáo sư đại học, các nhà khoa học, những người có năng lực vượt trội người khác, khi đọc vào tác phẩm đó còn phải bái phục Đức Phật làm thầy. Vì kiến thức của Ngài, về triết lý, về đạo đức, về xã hội, về chính trị, về nhân sinh, về gia đình, và về những điều cao quý, đi trước thiên hạ đến vài chục thế kỷ. và đến bây giờ vẫn tiếp tục thích hợp với đời sống xã hội và trong tương lai cũng thế. Nên ráng học, ráng đọc để chúng ta tập hợp được những điều hay. Điều 10, sống tùy duyên. Đến đi trong nhân gian tùy duyên nhưng bất biến, tâm không hề lay chuyển, chuyển hóa hết não phiền. Tùy duyên nó khác với chấp nhận số phận, như là chiếc lục bình trôi lệ thuộc vào thủy triều của con nước. Và tùy duyên á là trong hoàn cảnh thuận thì chúng ta làm tốt hơn, trong hoàn cảnh nghịch ta không đánh mất chính mình, vẫn làm chủ và không để cho tâm mình bị nhúng phải nỗi khổ và niềm đau. Đó là thái độ bất biến. Tùy duyên là một sự hài hòa với xã hội và cộng đồng. Để tránh tình trạng chúng ta trở nên cốc cằn đà chảnh ngông như khúc khuyên, đề đục cả một mình ta trong, đề sai cả một mình ta tỉnh, cuối cùng khúc khuyên đã điên và chồng mình xuống sông mà chết vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Hài hòa nhưng không biến chất, dung thông á nhưng không chướng ngại, ở hoàn cảnh nào chúng ta cũng thể làm được việc. Đến đi á một cách tự tại, vai trò nào được đặt để cho đôi vai chúng ta, chúng ta làm tốt vai trò đó. Thì nhân duyên nó không đủ, cái vai trò đó chúng ta không được tiếp tục giữ nó, hoan hỷ trả nó lại với cuộc đời, trao nó lại cho những người hữu duyên, không oán hận, không thù hằn. Đó là tông chỉ đạo Phật dạy. Ở vai trò đó thì làm hết mình, là có trách nhiệm, có phương pháp, có trí tuệ, có đầu tư, có sáng tạo, có đóng góp để có những giá trị cao quý. Nhưng rồi không tham quyền cố vị, không chấp trước, không ỷ lại công sức, không chủ nghĩa công thần. Đó là đến đi trong nhân gian một cách rất là tự tại, thoải mái, thảnh thơi. Duyên còn thì làm, duyên hết thì chúng ta làm việc khác. Chỉ sợ là mình không đủ tài đức để làm những việc cần làm, chỉ đừng sợ bị thất nghiệp. Người có tài đó làm hoài, làm mãi mà không hết việc. Còn người không có năng lực thì có một việc nhỏ là hoài cũng không xong. Cho nên là phải ứng xử như thế để chúng ta cảm thấy hạnh phúc trong mọi tình huống, không trở ngại gì hết. Quan trọng nhất á, là trong nghịch cảnh Đức Phật khuyên là không hề lai chuyển tâm, trên nền tảng là chuyển hóa các phiền não. Cái khó khăn ở đâu cũng có, tài ít khó khăn ít, tài khá khó khăn khá, tài nhiều khó khăn nhiều, việc nhỏ khó khăn nhỏ, việc lớn khó khăn lớn. Còn người không có bản lĩnh, không chấp nhận được cái quy luật này đó, dễ bỏ cuộc, dễ chán trường, tuyệt vọng, trầm cảm, bi quan, yếm thế, tuyệt vọng. Và hãy xem các nghịch cảnh là chuyện rất thường tình. Mọi thứ xảy ra hoài muốn cũng là chuyện rất thường tình. Thay vì đi coi bói để đón việc hên mà xui, Đức Phật khuyên là từ bỏ các loại bói toán. Hãy phân tích nhân quả của vấn đề, mà phần lớn các chuyện nó xảy ra có nguyên nhân ở hiện tại là nhiều, còn chỉ có một thiểu số là có nguyên nhân quá khứ thôi. Rất nhiều người cứ đổ lỗi cho quá khứ, cho nên không truy tìm nguyên nhân hiện tại. Kết quả là chúng ta sẽ bị vấp phải thêm nhiều lần nữa cùng một tình huống trở ngại tương tự trong hiện tại hoặc trong tương lai. Cho nên là phải không lay chuyển, tức là bản lĩnh, lập trường, bền bỉ, theo đuổi có mục đích. Rồi dần dà chúng ta sẽ vượt qua phiền não. Cái người lâu lâu đó bị nghịch cảnh một lần á, dễ khóc, dễ than vãn, dễ cường điệu. Còn người mà gặp quá năm suốt tháng rồi thì thấy nó chuyện thường á, không có gì quan trọng nữa. Mà đôi lúc không có nghịch cảnh mình cảm thấy nó hơi thiếu cái gì nữa. Thì huấn luyện được tâm mình như thế đó, tức là chúng ta không sợ thất bại, đi đâu cũng được thành tựu, sống ở đâu cũng được an vui, làm cái gì đó dù chưa có kết quả bây giờ cũng không có buồn, vì trước sau gì nó cũng có kết quả tốt cả. Kính thưa các quý Phật tử, 10 điều tạo hạnh phúc vừa nêu đó, nó là cái phương châm sống tốt được Đức Phật trao tặng cho chúng ta một cách miễn phí. Mỗi ngày chịu khó đọc lại những bài kinh giản dị này để hôn đúc tinh thần mình. Cái gì giản dị đó thì dễ nhớ, cho nên tặng dễ hiểu, và do vậy đó cố gắng thì dễ thuộc. Thuộc rồi đó chúng ta mới thực tập được tốt. Thì cái bài kinh Phật cho người mới bắt đầu chỉ có 100 trang thôi, chữ to, đọc 2 tiếng rưỡi là hết rồi. Mỗi ngày bởi vì đọc chậm rãi, đọc đừng tính công với Phật, đọc đừng tính điểm gì hết, đọc để nghiền ngẫm, đọc để trải nghiệm, đọc để nhớ thuộc lào, đọc để ứng dụng nó. Giá trị từ việc đọc kinh như thế là rất cao. Xin chúc các quý Phật tử được an lành. Thank you.